Nhã Tâm còn mang theo bản kê các lần chỉnh sửa lời khai. Bản đầu chỉ nói Thanh Nghi kiểm tra hồ sơ muộn. Bản thứ hai thêm câu cô sao chép dữ liệu. Bản thứ ba biến việc sao chép thành lập bảng chia tiền. Mỗi phiên bản đều có ghi chú của Mộng Giao yêu cầu tăng tính chắc chắn và loại bỏ từ ngữ do dự. Thanh Nghi không dùng lời khai ấy để xóa trách nhiệm của Nhã Tâm. Cô hỏi trước hội trường vì sao Nhã Tâm vẫn đọc bản thứ ba dù biết nó sai. Nhã Tâm trả lời vì cô sợ. Cô đã tự thuyết phục rằng một lời nói dối nhỏ có thể giữ được quầy hàng của mẹ, rồi lại dùng lời nói dối đầu tiên để biện minh cho lời thứ hai. Đến lúc nhận ra mình đang giúp hủy hoại một người vô tội, cô đã sợ phải trả giá cho chính những gì mình làm hơn cả sợ Mộng Giao. Câu trả lời không đẹp đẽ, nhưng thật. Nó khiến những người đang theo dõi hiểu một hệ thống sai trái không chỉ vận hành bằng kẻ ác. Nó vận hành bằng cả người bình thường chọn an toàn trước mắt và để người khác trả giá thay. Bài minh tố bản ghi bị cắt ghép. Thanh Nghi không tranh luận. Cô đề nghị kiểm tra mã xác thực của thiết bị công vụ. Bộ phận công nghệ xác nhận file được tạo trước ngày cô bị buộc tội và chưa từng chỉnh sửa. Lớp cuối cùng là dòng tiền. Khi 12 nhà cung cấp bị đối chiếu, các khoản rút cuối cùng đều đi qua một công ty sự kiện từng do người thân Mộng Giao điều hành, rồi chuyển thành khoản đầu tư vào dự án riêng do Khải Minh đứng tên người đại diện ủy quyền. Minh Chiết không lấy dữ liệu ấy từ tài khoản ngân hàng bí mật. Anh ghép nó từ những báo cáo bắt buộc phải công khai, hóa đơn thuế hư cấu của nhà cung cấp, thay đổi vốn của công ty sự kiện, hồ sơ góp vốn và thời điểm mua quyền trong dự án. Mỗi mảnh riêng lẻ đều có thể được giải thích. Khi đặt theo thời gian, chúng tạo thành một chuỗi không thể ngẫu nhiên. Ngày đầu tiên, quỹ chuyển 12 khoản tiền. Ngày thứ hai, 10 nhà cung cấp rút gần như toàn bộ, giữ lại một phần nhỏ làm phí. Ngày thứ ba, công ty sự kiện nhận 10 khoản với nội dung thanh toán khác nhau, nhưng tổng cộng đúng bằng số tiền đã rút sau phí. Ngày thứ năm, công ty ấy góp vốn vào dự án nghỉ dưỡng của tập đoàn Vân Kính. Hai tuần sau, quyền hưởng lợi được chuyển cho một người đại diện từng quản lý tài sản riêng của Khải Minh.